Vì thời giờ không có nhiều cho nên tôi xin các anh chị tranh thủ chúng ta sang chương 12. Sang chương 12, đọc chung với nhau từ câu 4 cho đến câu 11. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí.
Có nhiều thần phụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày, kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh, người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri, kẻ thì được ơn phân định thần khí, kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách tùy theo ý của người.
Các anh chị để ý ở trong cái đoạn văn này có ba điểm chính. Thứ nhất, nhiều ân huệ, nhiều đặc sủng khác nhau. Thánh Phaolô có thể kể ra ở dưới đó, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn đức tin, ơn chữa bệnh, nhiều đặc sủng, nhiều ân huệ khác nhau. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, dù nhiều ân huệ khác nhau đi thế, nhưng chỉ có một nguồn gốc. Một nguồn gốc. Một Chúa, một thần khí. Chính thần khí duy nhất ấy ban cho nhiều người những đặc sủng khác nhau. Và điểm thứ ba, tất cả là để phục vụ ích chung. Tất cả là để phục vụ ích chung. Cái điều này là thường xuyên được nhắc đến trong Kinh Thánh. Tôi nhớ trong suốt thời gian học Cựu Ước á, nhiều lần tôi nhắc các anh chị điều đó. Tổ phụ Abraham được Chúa kêu gọi có phải vì cá nhân ông không? Không có, mà để ông trở thành cha một dân tộc. Môsê được gọi có phải vì cá nhân ông không? Không phải, mà là để ông lãnh đạo giải thoát dân của Chúa. Đức Mẹ được gọi đó có phải vì cá nhân Đức Mẹ không? Không có, vì dân của Chúa. Cho nên luôn luôn là vì ích chung. Nhưng tiêu chuẩn này sở dĩ tôi nhấn mạnh là vì nó quan trọng lắm. Ở trong hội thánh có nhiều người, Chúa ban cho mỗi người một ơn khác nhau, đừng có phân biệt. Và dù ơn nào đi nữa thì phải thấy đó là ơn Chúa ban, chứ không phải tự mình có. Thế thì đừng kiêu ngạo. Và dù ơn nào đi nữa thì cũng chỉ là để phục vụ ích chung. Vậy thì đừng ích kỷ. Đấy là lý do mà tôi nhấn mạnh ba điều trong một đoạn văn ngắn đó. Và nếu chúng ta đọc tiếp xuống dưới nữa đó, thì sẽ thấy rằng Thánh Phaolô dựa trên cái hình ảnh thân thể của con người ta có nhiều bộ phận để Ngài nói về hội thánh. Anh em là thân thể của Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Và ơn Thiên Chúa ban cho hội thánh nó đa dạng lắm, từ ơn làm tông đồ cho đến ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà như lúc nãy chúng ta nói, tất cả phải phối hợp với nhau để phục vụ ích chung. Chứ còn nếu mà cứ dựa vào những tính toán ích kỷ để mưu cầu lợi riêng cho mình thì chắc chắn đó không phải là phù hợp với thánh ý Thiên Chúa. Và một chi tiết nhỏ thôi, nhưng các anh chị cũng nên quan tâm, đó là ở câu 27-28 đó. Khi Thánh Phaolô kể ra trong hội thánh Thiên Chúa đặt một số người, thứ nhất là các tông đồ, thứ hai là các ngôn sứ, thứ ba là các thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được đặc sủng để chữa bệnh, để giúp đỡ người khác, để quản trị, để nói các thứ tiếng lạ. Chúng ta có để ý là cái ơn mà nói các thứ tiếng lạ nó nằm ở sau cùng không? Nhưng mà xem ra nó nhiều khi nó mình lại thích nó nằm ở đầu tiên. Và nếu mà mình đọc tiếp nữa sang chương 13 đó thì thấy đặc sủng và cái ân huệ lớn nhất mà Chúa ban và chúng ta phải cầu xin đó là gì? Là đức ái, là đức ái. Nếu có ai trong các anh chị mà chịu khó bỏ giờ ra đọc cái bài ca đức ái và thuộc lòng á, thì quý lắm á. Ví dụ như ở câu thứ tư của chương 13 đó, đức ái thì nhẫn nhục này, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Chúng ta cứ dựa vào cái câu này để xét xem là mình đang sống đức ái hay không. Có nhẫn nhục, có hiền hậu, có ghen tương không? Bài ca này hay lắm. Rồi Thánh Phaolô nói tiếp một câu: đức ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ở trong lớp của tôi biết rất nhiều anh chị là các bậc làm cha mẹ trong các gia đình. Tôi xin các anh chị cứ thử nhìn lại kinh nghiệm của các anh chị, mình yêu thương con như thế nào. Và vì các anh chị yêu thương con, các anh chị có tha thứ cho chúng nó không? Các anh chị có tin tưởng chúng nó không? Các anh chị có chịu đựng chúng nó không? Các anh chị có hy vọng chúng nó không? Cứ dựa vào kinh nghiệm của mình mà khám phá lại cái điều Thánh Phaolô nói ở đây, sẽ thấy nó thấm thía lắm. Rồi cuối cùng Ngài nói đến sự bền vững của đức ái. Đức ái không bao giờ mất. Ơn nói tiên tri nhất thời, nói các tiếng lạ có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết rồi cũng chẳng còn, vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói tiên tri có hạn. Khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức ái, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức ái, bền vững mãi. Ở trong nước Chúa thì còn có đức ái. Thành thử nó đấy là cái ơn, là ân huệ mà chúng ta phải cầu xin nhiều nhất. Nhưng mà như trong thực tế thì mình ít xin cái ơn này. Mình xin ơn trúng số, rồi ơn lành bệnh, rồi ơn này ơn kia hơi nhiều. Nhưng mà cái ơn mà đức ái này hơi ít xin. Thì đây cũng là dịp để Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta. Chính ta có giờ thì chúng ta đọc kỹ hơn, nhưng mà nhiều anh chị em của chúng ta ở xa lắm, cần phải về cho đúng giờ, cho nên thôi xin các anh chị thông cảm, chúng ta dừng lại ở đây. Rồi tuần sau mình đọc tiếp cho hết thư thứ nhất Cô-rinh-tô.